Kính thưa công đoàn, cho đến giờ phút này thì Đức Kitô đã trở thành một người nổi tiếng và Ngài có một cái sự hấp dẫn phi thường. Đức Kitô đi đến đâu cũng có hàng ngàn người đi theo, bởi vì họ khát lời Chúa, họ đói lời Chúa và họ muốn được Chúa ban ơn chữa bệnh cho họ. Và thậm chí có lẽ nhiều người đi theo Chúa chỉ để được cái diễm phúc để chiêm ngưỡng một con người mà người ta gọi là vị ngôn sứ đã đến. Chúng ta biết Đức Kitô, mục đích chính của Đức Kitô đến trần gian là rao giảng nước trời và đem lại ơn cứu độ cho phần rỗi linh hồn con người. Ngài không có nhiệm vụ phải chữa lành các bệnh nhân như là công việc của các bác sĩ. Ngài cũng không có bổn phận phải cho người ta ăn uống no nê về lương thực như là các nhà nông hay là những người sản xuất. Thế nhưng khi Đức Kitô thấy đoàn người đông đảo nheo nhóc vất vưởng như vậy, thì Ngài không thể không làm một điều gì đó để cứu chữa họ. Và có thể nói đây là một cái yếu điểm, một cái yếu điểm của Thiên Chúa. Vốn là một vị Thiên Chúa giàu lòng xót thương, nhiều lòng nhân ái, Ngài thương cảm, Ngài thông cảm nỗi đau, nỗi khổ đau của con người. Và lần nào cũng vậy, Ngài thấy đám đông dân chúng nheo nhóc như thế thì Ngài phải làm một cái gì để đem đến cho họ sự nâng đỡ. Chúng ta thấy trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca, Thánh Matthew thuật lại: trông thấy đám đông, Đức Kitô chạy lòng thương và Ngài chữa lành các bệnh tật của họ. Chúng ta biết cái đám đông này đã theo Chúa từ sáng sớm cho tới lúc chiều tà. Họ theo Chúa, họ nghe Chúa một cách say mê, quên cả ăn uống, quên cả ngủ nghỉ. Và lúc đó các tông đồ cũng nhận thấy rằng sau một ngày rao giảng mệt mỏi như thế, làm biết bao nhiêu phép lạ, Đức Kitô cũng đã đói, các tông đồ cũng đói, và dĩ nhiên đám đông dân chúng lại càng đói hơn. Cho nên các tông đồ mới đề nghị với Thầy, với Chúa: thưa Thầy, đây là nơi hoang vắng, lại đã chiều tà rồi, xin Thầy giải tán cho dân chúng về đèo vào các làng mạc để mua đồ ăn. Chúng ta thấy một cái lời đề nghị hết sức là nhân bản, hết sức là có ý nghĩa. Thế nhưng Đức Kitô lại không nghĩ như vậy. Đức Kitô không nghĩ như cách tông đồ đã nghĩ, là phải giải tán họ để họ tự vào các thành, các làng mạc để mua đồ ăn. Bởi vì Đức Kitô biết rằng trong số những người theo Chúa hàng chục ngàn người như vậy, có nhiều người già cả, có những phụ nữ mang thai, có cả những trẻ em. Bây giờ nếu Chúa giải tán để họ vào đi các làng mạc thì thứ nhất chắc chắn là có nhiều người sẽ xỉu dọc đường, cũng có thể là có nhiều người không có tiền, không có tiền để mua đồ ăn, và cũng có thể là những quán xá ở gần cái khu sa mạc như vậy thì đâu có bao nhiêu, làm sao mà có đủ lương thực đồ ăn để cung cấp cho hàng chục ngàn người như vậy được. Cho nên Đức Kitô cảm thấy Ngài có bổn phận phải làm một điều gì đó Cho nên Ngài nói với các tông đồ, họ không cần phải đi đâu, anh em hãy cho họ ăn. Một cái câu nói của Đức Kitô có thể nói là làm cho các tông đồ hoảng hốt. Các tông đồ nghĩ rằng chúng con đây, như thầy biết đấy, 12 người thuyền chài làm gì có tiền, đâu có bao nhiêu tiền, thì lấy đâu mà cho ngần này người ăn bây giờ. Thế nhưng Đức Kitô biết là Ngài sẽ làm gì. Ngài hỏi các tông đồ, thế thì ở đây chúng con có cái gì ăn không? Các tông đồ thưa, chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng với ngần ấy thứ, 5 chiếc bánh và 2 con cá, thì làm gì đây để nuôi cả chục ngàn người như vậy? Và rồi với 5 chiếc bánh và 2 con cá đó, Đức Kitô đã hóa phép, đã làm phép lạ để cho hơn chục ngàn người ăn no và còn dư thừa. Chúng ta thử giả thuyết là bây giờ nếu như các tông đồ không có 5 cái chiếc bánh và 2 con cá đó, thì liệu Đức Kitô có khả năng làm cách nào đó để có đồ ăn để cho dân chúng được ăn no hay không? Chắc chắn là Đức Kitô có khả năng, Ngài có dư khả năng làm điều đó, bởi vì Ngài cũng là Thiên Chúa vạn năng. Trong thực tế, ngày ngày qua muôn thế hệ, Thiên Chúa vẫn tiếp tục nuôi sống hàng tỷ con người ở trên khắp thế giới, nuôi sống hàng tỷ tỷ những sinh vật, những muôn loài cầm thú, chim trời, cá biển, mà chúng không cần phải lao động gì, vẫn có đồ ăn. Thế nhưng Chúa vẫn muốn rằng các tông đồ nói riêng và chúng ta là những con người phải đóng góp một chút phần mình vào trong việc cứu trợ, trong việc giúp đỡ những người thiếu thốn, những người nghèo khổ. Ngài muốn rằng cái bổn phận phải chăm sóc những người xấu số, những người bệnh tật, những người nghèo khổ không phải chỉ là bổn phận riêng của Thiên Chúa, mà Ngài cũng muốn rằng tất cả chúng ta đều có cái bổn phận đó để mà thông cảm, giúp đỡ những người đồng loại của chúng ta. Chúng ta biết rằng tất cả mọi việc làm, việc lành, gọi là việc thiện, việc bác ái, đều bắt đầu bằng một cái con tim biết rộng mở, một tấm lòng biết mở ra, biết thương cảm, biết chia sẻ nỗi đau của những người khác. Và khi tâm hồn họ đã mở ra, thì lúc đó bàn tay họ cũng sẵn sàng mở ra để mà chìa ra, để mà giúp đỡ những người thiếu thốn. Còn ngược lại, khi mà tâm hồn con người trở thành sơ cứng, trở nên vô cảm trước nỗi đau của người khác, thì đương nhiên bàn tay của họ cũng trở nên tê cứng, họ không thể nào thọc tay vào túi tiền, thọc tay vào hầu bao để lấy ra những gì cần thiết để giúp đỡ những người khác. Cho nên Đức Kitô cần chúng ta, những con người trước hết phải có tấm lòng yêu thương và thông cảm, chạy lòng thương những người đau khổ trước đã, rồi chúng ta mới làm tiếp theo, đó là đưa tay ra để mà giúp đỡ họ. Mẹ Teresa Calcutta đã là một con người như vậy. Chúng ta biết mẹ Teresa Calcutta là người gốc Âu Châu, nhưng mà mẹ đã sống phần lớn thời gian 87-88 năm ở bên thành phố Calcutta, Ấn Độ. Vào khoảng năm 1937, mẹ Teresa đến Ấn Độ, và việc đầu tiên là ngài lập một cái trường nội trú cho những con gái nhà giàu của người Ấn Độ tại thành phố Calcutta. Rồi nhân một chuyến đi tĩnh tâm, mẹ Teresa đi qua những cái khu ổ chuột ở ngoại thành, ở ngoại ô thành phố Calcutta. Thế rất có những nhiều người già cả, bệnh tật, đau yếu, những trẻ em mồ côi, những người khổ nghèo nàn sống ở trong các cái nhà ổ chuột đã vậy mà sống ở chui ở trong mấy cái gọi là cái cống á, cái cống mà thành phố người ta làm chưa xong á, họ chui vào đó họ ở đó. Và dĩ nhiên có cả những người già cả đang bệnh tật, đang hấp hối mà không ai chăm sóc gì. Chúng ta biết xã hội Ấn Độ là xã hội nổi tiếng có gọi là phân biệt giai cấp, gọi là caste, là phân biệt cái giai cấp giàu nghèo rõ ràng. Những người giàu có, giàu sang thì được ca tụng tôn vinh, còn những người nghèo khổ thì coi như là đồ bỏ, bị loại ra khỏi xã hội. Thế thì mẹ Teresa trông thấy những con người này, trông thấy những con người đau khổ, bệnh tật như thế mà không ai chăm sóc. Thì mẹ nảy ra một cái ý kiến, một cái sáng kiến là sẽ lập một cái dòng tu chuyên lo để giúp đỡ những cái người mà bị xã hội loại bỏ như thế. Vì vậy mẹ Teresa đã lập một cái dòng gọi là dòng thừa sai bác ái. Thì ban đầu mẹ quy tụ được khoảng chừng 12-13 phụ nữ có cùng một cái quyết tâm như mẹ Teresa là chăm sóc, ưu tiên chăm sóc những người nghèo khổ. Và mẹ ngoài ba cái lời khấn thông thường mà các tu sĩ linh mục phải khấn trong các dòng tu, đó là lời khấn vâng lời, lời khấn khiết tình và lời khấn khó nghèo, thì mẹ Teresa thêm vào một lời khấn thứ bốn, đó là phải ưu tiên giúp đỡ những người nghèo. Đó là lời tuyên khấn của dòng gọi là truyền giáo bác ái. Ưu tiên săn sóc giúp đỡ những người nghèo khổ nhất ở trong xã hội. Cho thấy khi mẹ Teresa qua đời vào năm 1997, thì chúng ta biết dòng của mẹ đã hiện diện trên 133 quốc gia. Trong số đó có cả nhiều nước xã hội chủ nghĩa, kể cả Việt Nam. 133 quốc gia đều có sự hiện diện của cộng đoàn của mẹ Teresa, chuyên môn chỉ để chăm sóc cho những người nghèo khổ mạt rệt nhất ở trong xã hội. Và với một số nữ tu cho tới ngày hôm nay đã gần tới 5.000 nữ tu dòng thừa sai bác ái. Công việc từ thiện bác ái của mẹ Teresa đã được cả thế giới biết đến. Năm 1979, Liên Hiệp Quốc tặng mẹ Teresa giải Nobel Hòa Bình bởi vì những đóng góp nhân đạo của mẹ Teresa đối với những người nghèo khổ trên khắp thế giới. Mẹ Teresa đã lấy cái tiền dành cho cái giải Nobel đó, cũng chừng $1 triệu gì đó, lấy cái tiền đó để mà giúp đỡ những người nghèo khổ. Năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thấy mẹ Teresa phải vất vả đi nhiều nơi để chăm sóc những người nghèo khổ, thăm viếng các cái cộng đoàn của mẹ trên khắp thế giới, thì Đức Giáo Hoàng đã tặng mẹ Teresa một cái chiếc xe hơi đời mới để mẹ có phương tiện đi lại. Mẹ Teresa nhận cái món quà của Đức Giáo Hoàng, cảm ơn Đức Giáo Hoàng, nhưng mà mẹ Teresa xin phép Đức Giáo Hoàng để cho mình bán cái xe đó, lấy tiền để giúp đỡ những người nghèo khổ. Thế để thỉnh đưa công đoàn, để cho thấy đây là một con người Đây là một vị thánh có thể nói là cái bàn tay nối dài của Đức Kitô. Cũng như Đức Kitô thấy đám đông dân chúng thì chạnh lòng thương, và Ngài phải làm cái gì để giúp đỡ họ, thì mẹ Teresa Calcutta cũng vậy. Ngài thấy đám đông dân chúng nghèo khổ, bệnh tật, thiếu thốn, mẹ chạnh lòng thương và đã hiến cả cuộc đời để làm cái công việc đó. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay trên thế giới vẫn còn rất nhiều những người nghèo đói. Không phải là thế giới không có đủ lương thực. Thực ra thì thế giới lương thực còn rất nhiều. Chỉ có cái là những người giàu thì giàu có quá, mà những người nghèo thì càng ngày càng nghèo, và những người giàu lại không biết chia sẻ cho những người nghèo khổ. Vì vậy thế mà vẫn có những người nghèo đói ở trên thế giới. Vậy thì cái sự nghèo đói đó không phải là không có lương thực để mà cung cấp cho họ, nhưng là bởi vì con người không có cái trái tim, không có cái lòng để mà giúp đỡ, thông cảm với những người đau khổ. Ngay tại Việt Nam chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta cũng chẳng phải là nước giàu có gì. Nhưng mà nếu nói về lương thực, đồ ăn, thì tôi nghĩ rằng lương thực, đồ ăn đối với chúng ta ngày hôm nay ở Việt Nam dư thừa, phải nói là ê hề. Vậy mà tại sao vẫn có những người Việt Nam đói khổ? Là bởi vì đấy, không có những cái tâm hồn biết mở rộng ra để giúp đỡ những người nghèo khổ. Và cũng không phải là không có tiền, tiền nhiều lắm. Bởi vì nếu không có tiền thì tại sao những cái quán xá ăn nhậu ăn chơi trác táng xa xỉ mọc lên như nấm ở khắp nơi, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không có tiền thì tại sao những quán nó mở ra được? Cho nên vấn đề không phải là chúng ta không có tiền, mà cái gốc rễ đó là chúng ta không có tấm lòng. Vậy thì ngày hôm nay hơn bao giờ hết, Đức Kitô kêu gọi tất cả chúng ta, mỗi người chúng ta hãy theo gương Đức Kitô, hãy theo gương mẹ Teresa Calcutta, hãy có một cái sự chạnh lòng thương, thương cảm nỗi đau thiếu thốn đói khổ của những người khác, để rồi chúng ta cũng làm một cái gì đó cụ thể hơn nữa để giúp đỡ, để làm cho những cái nỗi đau đó phần nào nó vơi nhẹ đi. Và như vậy tức là chúng ta đã làm theo lời của Đức Kitô. Thấy đám đông dân chúng ngài động lòng thương, chúng ta hãy đi và làm như vậy ngay trong ngày hôm nay.